Nam Mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Hộ niệm là một pháp tu. Pháp tu hộ niệm thực ra là pháp niệm Phật. Niệm Phật để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, nhưng không để ý đến sự trợ duyên trong những giây phút cuối cùng của cuộc đời. Rất ít người thực hiện được lý tưởng vãng sanh Tây Phương Cực Lạc. Sở dĩ như vậy là vì một đời mình tu hành với cái người nhiều chướng nặng, nghiệp chướng sâu nặng như chúng sanh trong thời mạt pháp này, vẫn còn rất nhiều cạm bẫy dễ bị xa lầy, rất nhiều những chướng nạn ngăn cản con đường thoát ly lục đạo. Chính vì vậy mà ta cần phải chú ý đến những người trợ duyên ở sát bên cạnh mình, giúp đỡ cho mình vượt qua những ý ách nạn đó. Những người mà mang cái trách nhiệm trợ duyên cũng phải cần chú ý. Tại vì nhiều khi mình có những cái sơ suất rất là đáng tiếc, làm cho người bệnh vượt qua ách nạn không được. Muốn trợ duyên không bị sơ suất, không có cái gì khác hết là xin chư vị cố gắng nghiên cứu cái phương pháp, cái cách thức hộ niệm cho cẩn thận. Rất nhiều người vẫn còn đánh giá sai lầm về cái phương pháp hộ niệm, cho nên suốt cuộc đời tu hành không để ý đến, sau cùng rồi thì từng lần họ gặp phải những thất bại. Khi cha mình ra đi, mình không biết làm sao để cứu. Rồi mẹ mình ra đi cũng không biết làm sao để cứu. Rồi coi chừng nếu tình trạng này thì đến lúc mình ra đi cũng không biết làm sao để vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Dù rằng mình đã niệm Phật. Cho nên xin thưa với chư vị, niệm Phật vãng sanh. Nhưng mà chư tổ nói nhiều khi 1.000 người có 1-2 người vãng sanh. Sở dĩ là tại vì không chịu chú ý đến phương pháp hộ niệm, chứ không có gì cả. Còn ngược lại, nếu mà chúng ta chú ý thật kỹ phương pháp hộ niệm thì ít ra 1.000 người cũng được 900 người có cái phước phận. Một là đi về các cảnh giới trời, hai là được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Không phải là đơn giản. Tại vì cái hiệu quả của sự hộ niệm, nếu mà chính xác, nó đưa đến cái tình trạng là người ta ra đi với cái thổi tướng tốt đẹp, mềm mại, những cái thổi tướng rất là tốt đẹp, tới 90% lận. Chứ vậy cứ tưởng tượng đi, hồi giờ mình thấy từng người khi chết, họ ra đi bao giờ có được tình trạng đó đâu ạ. Người không tu thì không nói, chắc chắn rồi. Người có tu vẫn vậy như thường. Là tại sao? Là tại vì chướng nạn nó kèm sát bên cạnh họ mà họ không hay. Cứ tu như vậy tưởng là mình vượt qua những chướng nạn đó, nhưng mà họ chỉ nghĩ như vậy khi thể lực của họ khỏe, khi cái đầu óc của họ còn tỉnh táo. Còn khi lúc đã ra đi rồi thì hoàn toàn không có những chuyện đó. Thể lực thì cất con tay là nó nói, chứ đừng nói cất cái bàn tay. Đầu óc thì mê mờ, hoàn toàn không có sáng suốt gì cả. Định lực này định lực đó lúc đó nó tiêu hết trơn rồi, không còn gì hết. Cho nên một cái đứa con nít tới dọa nạt mình cũng được nha Thường, chứ đừng nói là những thế lực khác. Sơ xuất trong hội niệm. Trước đây Dòm có gặp một cái ca. Khi mà tới hội niệm thì thấy ông cụ đó sao mà áo quần chỉnh tề, nằm trên giường tư thế thoải mái, hai tay thì để trên bụng, ngon lành lắm. Mà gói đồ thì chêm ngon lành lắm. Mình hộ niệm đâu mới có 5 tiếng đồng hồ thì thôi cảm ơn, để cho nhà hoàng tới chích thuốc chống lạ thay. Đi về rồi thì mới biết được là trước khi họ kêu mình tới hộ niệm thì đã đem ông cụ tắm rửa rồi, lau mình lau mới cho thiệt sạch rồi, rồi mới để trên giường, rồi mới kêu mình tới. Chư vị thấy không? Vì không biết cái phương pháp hộ niệm cho nên đã phạm phải những lỗi lầm hết sức là to lớn. Có một dịp nọ ở Việt Nam, vì ông đi về, về tới nhà thì người ta kêu giọng đi hộ niệm liền. Mà những người mà kêu giọng đó không phải là bình thường đâu, cũng có biết qua hộ niệm, cũng có viết sách viết báo để nói về hộ niệm. Thì vấn đề hộ niệm là Dòm sáng sớm lắm, đi liền. Khi chạy tới thì thấy cái ông cụ nằm trên giường đắp mền đàng hoàng. Dưới chân giường thì có ba người con đang ôm cái thành giường khóc. Bên cạnh người chết có hai người, một người ôm cái ngực, một người ôm cái tay ông cụ ma xoa. Trong khi người hộ niệm thì cứ vẫn đứng đó hộ niệm, thấy sợ sợ khổ niệm mà không chịu nghiên cứu kỹ vẫn có thể sai lầm như thường. Cái nguyên tắc là tuyệt đối không được đụng chạm vào thân thể người chết, mà vẫn để con cái cứ xoa xoa cái tay vậy, không được quyền khóc lóc trước mặt người chết. Thế mà năm người con trong gia đình cứ thúc thích như vậy mà ban hộ niệm vẫn cứ hộ niệm. Khi mà Dòm tới thì không cách nào mà có thể làm tranh được. Bây giờ cái gì nữa cũng không có thể nào mà nhận bộ được. A Di Đà Phật, xin chư vị cho tôi ý kiến một vài lời. Tôi nói liền, tôi kêu người chư vị đó dậy liền, rửa mặt đi. Nếu mà chư vị làm như thế này thì ông cụ sẽ bị trở ngại, chắc chắn sẽ bị đọa lạc. Tôi bảo các người đó đứng lên, rửa mặt đi, rồi tóc quỳ trước thân người cha đó thành tâm sám hối. Trong khi đó thì người hộ niệm, một người thì cầm cái mỏ A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, nghĩa là gõ liên tục của anh rất là nhanh mà niệm rất là nhanh. Trời ơi, cái ban hộ niệm rõ rệt, làm sai quá chắc sai. Trong những cái lúc hộ niệm như vậy, không biết là người ta nghiên cứu từ đâu mà xảy ra những sự việc hết sức là sợ ý. Chưa bị thấy không? Trong cái pháp hộ niệm, người ta đã từng viết sách viết báo rào mà vẫn bị như vậy đó. Chính vì vậy mà khi hộ niệm, xin chư vị phải nhớ cho là lúc nào cũng phải nghiên cứu, lọc cuốn sách ra nguyên tắc trợ niệm lúc lâm chung và pháp ngữ khai thị rất mỏng cũng nên đọc lại. Sự việc quan trọng nhất của đời người của Hòa Thượng Tịnh Không, ngài nói người ta viết ra lên sách rồi, đọc lại. Hỏi đáp về trợ niệm của ngài Tịnh Không, quý vị cũng nên nghe qua một vài lần. Những cái cuộc tọa đàm về hộ niệm, cô Dòm xin chư vị cũng ráng nghe qua một vài lần đi. Dòm cứ nói lên nói xuống những chuyện hết sức là cụ thể, hết sức là đơn giản, không có gì cao hết. Nhưng mà xin thưa, tại vì con người không nghĩ rằng những việc đơn giản cụ thể này lại trực tiếp cứu độ người thân của mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc, mà họ cứ nghĩ những cái đạo lý cao siêu, những cái pháp tu thường thường, họ nghĩ rằng là những cái đó giúp ích cho người tu hành trong thời này được phần giải thoát. Xin thưa không phải. trong thời chánh pháp. Những cái đạo lý này nhất định đúng, tại vì thời chánh pháp là thời giải thoát. Một người nào chỉ gặp Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật khai thị cho một lời, ngộ đạo liền. Ngài nói một lời, ngộ đạo liền. Họ quên rằng là Đức Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật là một vị Phật rồi. Ngài nhìn thấy thấu trong tâm đen của người đó rồi. Một lời khai thị nhẹ nhàng, nhưng mà hào quang của Ngài đã phóng tầng vào trong cái tâm đen, phá vỡ tất cả ác nghiệp của người ta rồi, mà người ta không hay. Hơn nữa tâm cơ của chúng sanh lúc đó còn quá cao. Đến cái thời tượng pháp rồi thì bắt đầu lai lai, nhưng mà tâm cơ vẫn còn cao, mức thiền định của họ vẫn còn tốt, họ vẫn còn có thể phá được nghiệp chướng để vượt qua sáu đường sanh tử. Trở về cái thời ma pháp này, xin thưa tất cả chư vị, chúng ta ngồi tại đây toàn là hàng căn cơ rất là hạ liệt. Chắc chắn cái núi nghiệp của chúng ta nó không có bằng cái quả địa cầu này đâu, nó không lớn bằng cái thái dương này đâu, mà coi chừng nó bao trùm hư không pháp giới. Chính vì vậy mà trong đời này chúng ta trở lại làm người, biết chừng đâu trong đời trước chúng ta làm một cõi trời nào đó, mới có khả năng tới lại. Tới tại đây là cái bờ mé của tam ác đạo rồi. Đời này mà không được giải thoát thì nhất định đời sau nhân thần nan đắc chắc chắn. Ấy thế mà chúng ta gặp được cái pháp môn niệm Phật A Di Đà Phật, quyết thể độ cho được những chúng sanh mà nghiệp chứng sâu nặng như chúng ta này, chỉ bằng một cái pháp môn đơn giản, chỉ một điều kiện đơn giản: tín, nguyện, hạnh vững vàng. Nếu mà thực sự chúng ta nói tín, hạnh, nguyện vững vàng rồi thì khỏi cần kêu người hộ niệm nữa. Nhưng mà Diệu Âm Xám bảo đảm rằng trong 100 người chưa tìm được nửa người tín hành nguyện một cách vững vàng, nhất là trong lúc mà người ta sắp sửa xả bỏ thần. Bây giờ đây thì mình nói là tín ngon lắm, nhưng mà ngã xuống một cơn bệnh biết liền, sợ chết. Gặp một người nào nói xấu một tiếng, nối cơn sân nộ lên liền, bảo đảm không phải là người tín hành nguyện một cách vững vàng đâu. Chứ nếu một người nhất định nguyện vãng sanh thì người ta không bao giờ giận hờn đâu, người ta không bao giờ tức mình đâu, người ta không bao giờ mà đố kỵ đâu, người ta không bao giờ nói người này người nọ đâu. Tại vì còn như vậy có nghĩa là cái tâm này còn chấp chặt vào trong cái lục đạo luân hồi. Bảo đảm miệng niệm Di Đà mà tâm tán loạn, cử lộn, giận tức, phá giới, làm đủ chuyện đi, long hầu bế họng cũng như không. Vì chúng ta biết như hạng người long hầu bế họng cũng như không này, cho nên rất cần những người mà hộ niệm ở bên ta, nhắc nhở, nhất định anh không được làm như vậy nữa nghe, nhất định bác không làm như vậy nữa nghe. Thành tâm đi niệm Phật, rồi nhờ chúng đồng tu cùng nhau thành tâm niệm Phật cầu nguyện. Nhờ như vậy mà nội lực và ngoại lực kết hợp lại mới cảm ứng được với A Di Đà Phật để mình vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Mong cho quý vị nhớ cố gắng nghiên cứu cho thật kỹ, ứng dụng cho thật đúng pháp hộ niệm mới có thể vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Nam mô A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.
Đồng tu xin chân thành cảm niệm công đức của cư sĩ. A Di Đà Phật.
A Di Đà Phật.